Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu của trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm mà không chịu sám hối. Hỡi Corazin, khốn cho ngươi. Hỡi Bethsaida, khốn cho ngươi. Vì nếu đã xảy ra tại Tyro và Sidon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhậm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, Tyro và Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi, hỡi Capernaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời cao, ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục. Vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sodoma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy ta bảo thật các ngươi, trong ngày phán xét, Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn người. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 3 của tuần thứ 15 thường niên. Bài phúc âm này Chúa của trách những cái thành đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm mà không chịu tin, không chịu sám hối. Đó là cái câu phúc chính thánh ký Matthew đã nói tới trước khi hai câu mà Chúa Giêsu của trách những cái thành không chịu tin Chúa. Thì có hai loại thành, thành tân và thành cổ. Thành tân là cái thành mà thuộc thời Chúa Giêsu đó, là những nơi mà Chúa tỏ mình ra đó. Còn những thành cổ là những thành mà hồi xưa, đấy, hồi xưa. Tại đó nên Chúa so sánh là nếu những cái phép lạ đã xảy ra ở những cái thành tân, thành mà Chúa tới mà xảy ra hồi xưa đó, thì những cái hồi xưa đó, những cái thành đó không đến nỗi nào. Đây, trước hết là Chúa so sánh thành Corazin và thành Bethsaida. Đấy, thì Chúa nói là hỡi Corazin, khốn cho người. Hỡi Bethsaida, khốn cho người. Vì nếu đã xảy ra tại Tyro và Sidon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhậm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Đấy, vậy bây giờ chúng ta hãy xem là những cái thành mà Chúa nói tới đây nó ở cái chỗ nào nhé. Thì trước hết chúng ta phải để ý đến cái yếu tố quan trọng trong cái gọi là cái sứ vụ thiên sai cứu thế của Chúa Kitô. Thì trước hết Chúa Kitô xuất hiện ở Galilee chứ không phải ở Judea, chứ không phải ở Jerusalem, mà giữa Judea và Galilee đó nó khác nhau ở chỗ này. Judea là toàn tòng Do Thái, có giáo đô là Jerusalem, còn ở Galilee đó là miền Bắc, Judea miền Nam, Galilee thì miền Bắc. Miền Bắc tại xa thủ đô, xa giáo đô, và cái nơi đó lại nơi không có toàn tòng Do Thái giáo. Cái nơi đó đã bị đi đầy trước Judea. Judea bị đi đầy bởi sang Babylon, còn Galilee và Samaria thì bị đi đầy ở bên Assyria. Thì bởi thế nên cái miền Galilee là cái miền mà có đông dân ngoại ở đó, rất là đông dân ngoại sống ở đó, và Do Thái giáo và những người Do Thái sống chung đụng với họ, thì bị loãng cái tính chất Do Thái giáo của mình. Và Chúa Kitô đã muốn tỏ mình ra đầu tiên từ ngoại biên, đó là từ Galilee chứ không phải từ Judea. Từ ngoại biên đó là cái nơi mà tiên tri Isaiah nói là đất Galilea là đất dân ngoại, đất sống trong tăm tối. Ở đó Chúa Kitô là ánh sáng thật đã đến chiếu soi mọi người, đã đến trong thế gian như Thánh Gioan đã nói ở phần đầu đoạn 1 của phúc âm của Ngài. Thì Chúa Kitô là ánh sáng đến chiếu tỏa nơi trong tăm tối. Tăm tối đây đó là miền Galilee. Thì cái miền Galilee này đó chính yếu cái khu vực mà Chúa tỏ mình ra chính yếu đó, đó là chỗ nào? Là ở chung quanh bờ hồ biển Galilee hay là biển hồ Tiberia cũng vậy. Cả hai đều là ở chỗ đó. Và cái biển hồ này đó là cái biển hồ nước ngọt chứ không phải nước mặn nha, nước ngọt. Và đối diện nghĩa là ở trong khi đó ở miền Nam đó, xứ Judea đó thì có Dead Sea, có nghĩa là biển chết, rất là mặn, mặn đến nỗi mà không có một sinh vật nào có thể sống ở cái biển hồ ở cái biển chết này. Trong khi đó ngược lại ở trên miền Bắc là xứ Galilee, lại cái dù là gọi là biển Galilee hay là biển hồ Tiberia đấy, nhưng mà nó là nước ngọt, mà cái vùng nước ngọt sâu nhất thế giới cũng như là cái biển chết là cái vùng nước mặn sâu nhất thế giới. Thì bây giờ đang nói tới cái vùng đất đó, cái vùng mà Chúa tỏ mình ra đó, thì chung quanh cái biển hồ đó đó thì có những cái thành phố như thế này. Ở phía nam thì có Tiberia, thành phố Tiberia. Ở giữa bên trên Tiberia là Magdala, hay là gọi là rồi ở bên trên Magdala đó là Capernaum, và bên trên Capernaum đó là Chorazin. Thì có nghĩa là bên trái của biển hồ, mà chúng ta nhìn vào bản đồ chúng ta thấy nó ở bên trái biển hồ, nó ở phía tây của biển hồ. Nói thì như vậy thôi, nói cho nó tổng quát đó là phía tây của biển hồ. Còn phía đông của biển hồ á thì có Bethsaida và Gergesa. Bethsaida thì đối diện với Capernaum bên kia, bên dưới Chorazin và bên trên Magdala ở phía bên kia biển hồ. Đấy là, nhưng mà trong bốn cái thành phố này đó thì Chúa vừa mới nhắc tới hai, đó là Chorazin và Bethsaida. Đó là hai cái thành phố đó. Như lúc nãy chúng ta nói là đây là cái vùng chung quanh cái biển hồ Tiberia và biển Galilee đó, là vùng mà Chúa tỏ mình, Chúa Kitô tỏ mình ra là ánh sáng thế gian, đến tỏ mình ra đầu tiên trong cuộc đời gọi là trần gian cứu thế công khai của người. Rồi sau đó rồi Chúa nhắc tới Capernaum sau. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói tới Chorazin và Bethsaida. Thì và ở bên trên cái nước Israel, bên trên cái đất hứa đó, thì chúng ta thấy có những cái miền đất của những cái người dân ngoại đó, không thuộc về đất của Do Thái, gọi là đất Israel đó. Thì có Tiro ở bên trên đó, rồi tới Sidon, mà ở giữa Tiro và Sidon đó là có Sarepta. Đó, Sarepta là cái vùng mà tiên tri Elia đã tới và có bà quá ra đón tiếp tiên tri đó. Đấy, thì bây giờ Chúa so sánh thành Tiro và Sidon là phía bên trên, phía bắc nữa của nước Israel. Thì đó, hai cái thành đó thì bị phạt ở trong Cựu Ước bởi vì tội lỗi. Trong khi đó Chúa lại tỏ mình ra ở ở Chorazin và Bethsaida chung quanh cái biển hồ Tiberia, thì họ lại không tin. Họ lại bị Chúa cho là hỡi Chorazin, khốn cho người, hỡi Bethsaida, khốn cho người. Vì nếu đã xảy ra tại Tiro và Sidon, các phép lại diễn ra nơi các người, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, Tyro và Sidon sẽ được xử khoan dung hơn các ngươi. Nó là như vậy. Rồi bây giờ tới một cái thành khác, mà cái thành này là thành rất là đặc biệt còn hơn Chorazin và Bethsaida nữa, đó là thành Capernaum. Đến nỗi mà Thánh Matthew nói là thành của người, có nghĩa là thành của Chúa Giêsu đó. Chúa Giêsu đến rất là thường xuyên đến đó và ở đó, đến nỗi mà dân chúng rất là quen thuộc người. Người ở đâu, nhà nào, và kể cả chung quanh cái biển hồ cũng vậy, họ cũng biết người đi đâu. Có một lần Thánh Marco kể là người đi mà họ không biết. Nhưng mà khi họ thấy người đi rồi, người đi xuống thuyền đó, đi với các môn đệ đó, thì họ đến trước người nữa, trong khi họ đi bộ, mà họ còn khênh cáng rồi mang người bệnh nhân đi nữa. Họ đi như vậy đó mà còn đến trước Chúa Giêsu nữa. Họ biết chỗ của người, họ biết hết. Đó là gọi là thành Capernaum. Chúa ở đó liên đỉ trực tiếp và tỏ mình ra như vậy, còn hơn là thành Sodoma ngày xưa. Ngày xưa thì đâu có Sodoma, đâu có giống như thành Capernaum. Sodoma hồi xưa rất là tội lỗi. Và tội lỗi ở cái chỗ gì? Ở chỗ là đồng tính. Đó, chúng ta nhớ lại câu chuyện mà hai thiên thần tới nhà của ông Lot và cá thành kéo tới. Đó. Sách Khởi Nguyên nói rõ, cá thành kéo tới. Toàn là nam không thôi. Và bắt ông Lot phải đưa hai cái thằng đó ra cho họ vui chơi. Đó. Rồi ông Lot sẵn sàng đưa hai đứa con gái mình, hy sinh hai đứa con gái cho họ. Họ không chịu. Cứ phải đòi hai cái chàng thanh niên đẹp trai đó ra cho họ. Đấy. Và cuối cùng họ bị lửa từ trời xuống thiêu rụi. Vậy mà họ tội lỗi như vậy. Nhưng mà Chúa lại so sánh với Capernaum. Và Chúa nói, còn ngươi hỡi Capernaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời cao, ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục. Ngươi nhắc mình lên tới tận trời sao? Có nghĩa là ngươi là Chúa tỏ mình ra, và Chúa chính là nước trời ở giữa họ và tỏ mình ra cho họ. Khi mà họ gần được nước trời, họ gần được, họ lên tới tận trời đó. Nói là cách như Chúa nói là họ được lên tới tận trời đó. Vậy mà ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sodoma thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy ta bảo thật các ngươi, trong ngày phán xét, Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi. Có nghĩa là dù là Cựu Ước hay Tân Ước, thành cũ hay thành mới, đều bị phạt hết. Nhưng mà bị phạt nhiều hơn là sao? Những cái thành tân, chẳng hạn như Chorazin, Bethsaida và Capernaum, bị phạt nặng hơn, bởi vì có Chúa hiện diện, được Chúa tỏ mình ra mà vẫn tội lỗi, vẫn không tin Chúa. Bởi thế nên sẽ bị phạt nặng hơn những thành cũ là thành Tyro, Sidon và Sodoma, là những thành tội lỗi, những thành mà Chúa chưa tỏ mình ra, Chúa chưa ở giữa họ. Tóm lại, bài phúc hôm nay Chúa nhắc nhở chúng ta, chúng ta càng nhận được nhiều ơn, chúng ta càng phải đáp ứng những ơn Chúa ban cho một cách rất là xứng đáng. Bằng không, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những gì chúng ta đã nhận được, đã được hưởng, nhưng chúng ta không đáp cho nó xứng đáng. Như là cái người, thậm chí chúng ta không có làm hư hại gì, nhưng nếu không sinh lợi thì vẫn bị phạt như thường. Chẳng hạn như cái người đầy tớ chỉ được trao cho một nén, nhưng đã không đem chôn và đem về trả nguyên vẹn cho chủ, vẫn bị phạt trong lửa đời đời ở đó khóc lóc khiến răng. Xin mẹ Maria cho chúng con được hưởng một chút đầy ơn phúc của mẹ. Chỉ có mẹ là tạo vật duy nhất đầy ơn phúc, và chỉ có mẹ là tạo vật đầy ơn phúc từ khi được hoài thai cho tới khi qua đi. Có nghĩa là mẹ luôn luôn trung thành với Chúa. Ơn Chúa ban cho mẹ đều được đáp ứng một cách xứng đáng. Mẹ chính là hạt giống sinh gấp trăm. Xin mẹ cho chúng con cũng được nỗ lực hết sức để có thể sinh hoa trái tất cả những gì Chúa ban cho chúng con. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Nhưng lòng Chúa quá